trình Chuyện ngắn chọn lọc của đài VOVM với Sơn Huy và Thục Quyên. Thân ái kính chào quý vị.
Trong chương trình truyện ngắn hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức truyện ngắn Nhà nghệ sĩ bất tài của Phạm Phi Long.
Trên sân khấu, vở kịch Phantom do đôi nam nữ kịch sĩ thủ diễn vừa chấm dứt trong một cảnh vô cùng cảm động. Vở kịch ca ngợi tình yêu, đưa sự rung cảm của trái tim lên đỉnh cao tâm hồn con người. Hí trường im phăng phắc, không gian lắng động, mọi người nghe nỗi xúc cảm lắng vào lòng mình. Mấy giây trôi qua, bỗng khán giả như chợt tỉnh sau cơn mơ và tiếng vỗ tay nổ phá lên, kéo dài, vang dội cả hí trường. Nghệ sĩ Triều Dương ngồi ở hàng ghế đầu, chàng âm thầm thán phục tài người dựng vở kịch và lối diễn xuất xuất thần của hai kịch sĩ. Điểm đặc biệt là chiếc mặt nạ mà nam kịch sĩ mang trong suốt vở tuồng là do chính tay chàng làm ra. Chiếc mặt nạ tuy là vật vô tri, nhưng khi được người kịch sĩ mang lên mặt để diễn xuất thì mặt nạ tự dưng sống động, biểu hiện tâm trạng đau buồn trong vai trò của người kịch sĩ một cách quá tài tình. Vẻ đau thương trên mặt nạ trở nên vô cùng linh động, giống y mặt người, nó khiến người ta nhìn vào là cảm thấy tâm hồn bâng khuâng, nỗi sầu vô cớ. Dương vẫn ngồi im trên ghế, nói thầm.
Tuyệt, tuyệt quá!
Mới vài phút trước đây, người ta bồi hồi nhìn nỗi đau thương từ thể xác lẫn tâm hồn anh ta hiện trên mặt nạ. Nhưng giờ đây, sau cái mặt giả đó được gỡ ra, thì vẻ thê lương trên con người của chàng kịch sĩ liền biến mất. Tất cả ý nghĩa của nỗi đau đều nằm im trên chiếc mặt giả kia. Vở kịch chấm dứt, khán giả đã ra về, sân khấu hoàn toàn yên lặng. Nó yên lặng đến hoang vắng như một tâm hồn cô đơn vừa trải qua cơn giông bão. Triều Dương đứng lên ra về cũng vừa lúc, người khán giả cuối cùng trước chàng bước ra khỏi cửa hí viện. Dương thầm nghĩ, thật kỳ diệu. Chắc hẳn cái mặt giả đã gây trong lòng khán giả một cảm giác rất thật, thật đến nỗi khiến người đối diện nhìn thấy một thứ linh hồn thật hiện rõ trên mặt nạ. Chính mình nhìn nó còn mơ hồ, tưởng đó là mặt thật, là có tâm hồn ẩn dưới lớp sơn màu, trên đó thì quả là tuyệt. Về tới nhà vừa đậu xe vô gara, chàng lẹ làng vô nhà, rồi đi thẳng vào phòng, âu yếm hỏi thăm vợ chàng.
Ồ, em đã bước đau đầu chưa? À, em ăn gì chưa? Anh pha sữa cho em nhé.
Hồng rên khẽ. Không, em không có sao đâu. Em uống thuốc với uống sữa nóng rồi. Nè, coi kịch có vui không?
À, vui lắm em à.
Dương vừa cởi áo, vừa vui vẻ tiếp.
À, anh nói chuyện này em nghe nhé, mặt nạ một của anh hợp với cái tài diễn xuất của kịch sĩ đã trở thành một cái tuyệt tác em à, nó làm cho khán giả rơi lệ không ít em ơi.
Lau mặt xong, Dương ra ngồi phòng khách bật lửa đốt thuốc hút. Hồng ngồi dậy theo ra ngồi cạnh Dương. thấy xấp thơ lấy vô nhà từ buổi chiều còn đó. Chàng soạn thơ, thấy một bao thơ mang hàng chữ viết tay quen thuộc. Nhìn lên góc trái bao thơ, Dương mỉm cười.
Quái lạ, Bạch Điệt khá lâu không nghe gì về nó, bây giờ thì lại được thơ. Sao không gọi điện thoại mà lại thơ? Cái thằng khỉ này bày vẽ gì nữa đây?
Anh mở thơ ra đọc.
Dương, lẽ ra tao không viết cho mày, nhưng buồn quá. Buồn đến không muốn hé môi, không muốn nói chuyện với bất cứ ai. Mỗi khi muốn nói, tao lại thấy lời lẽ là dư thừa. Bởi vì dù lời nói của mình chân thật, thiết tha, uốn đến cong lưỡi để giọng ngọt ngào hơn, gây cảm xúc cho người nghe hơn, nhưng rồi cũng bằng thừa. Nàng có chịu nghe đâu. Vì thế, tao đành câm miệng, để cho lời vọng trở về tim. Như thế sẽ ít tủi nhục, ít đau khổ hơn.
Dương ngừng đọc, nói thầm.
Lạ, cái thằng này tự dưng lại viết một cái lá thơ mà lời lẽ bi quan, lại không đầu, không đuôi. Mà nàng, nàng là ai? Với tánh quay trời bằng vung của nó, thì còn nàng nào có thể làm cho nó đau khổ được?
Dương đọc tiếp.
Tao bây giờ cô đơn lắm, mặc dầu cơ sở của tao đang phát triển mạnh, hẳn nhận phiếu đặt hàng ào ào như mưa trên trời đổ xuống. Nhưng buồn thay, giữa lúc tao cần mở rộng cơ sở, cần người cộng tác hơn, thì đột nhiên thằng Trung tới. À Dương, mày còn nhớ bộ mặt mũm mĩm thư sinh, hiền như bụt của nó chứ? Đó chính là chỗ tao lầm. Nó cần tao giúp trong giai đoạn này, tao không do dự. Là bạn thân, nhà tao như nhà nó. Nhưng nào ngờ lòng chung thủy của đàn bà và bộ mặt thật thà của thằng Trung, đó là hai món đồ giả. Bộ mặt thật của thằng Trung và lòng chung thủy của vợ tao là giả. Cái thật của nó chính là lớp nàng đằng sau lớp thật mà chúng mình thấy đó. Dương à, tao từng nghĩ tới nghề của mày, làm mặt giả của mày, và nghĩ tới vẻ hư hư ảo ảo trên mặt người. Tao đi đến kết luận là dù mày có làm mặt giả suốt đời, làm ra 1.000, 1.000.000 hay 100.000.000 cái, thì cái mặt nạ mày làm ra vẫn là những chiếc mặt giả rất dở. Nó không thể nào so được với cái tinh vi bộ mặt thật mà giả của con người đâu. Đọc tới đây chắc mày nóng lòng muốn hỏi là tao muốn cái gì phải không? Tao nói ngay để mày rõ. Cũng vì cái vẻ thật thật giả giả quá tài tình trên mặt thằng Trung dẫn đến việc tao và Hằng phải ly dị. Thế là hết. Không còn gì để nói nữa. Chuyện đã qua, hãy cho nó qua. Bây giờ tao nói chuyện sự nghiệp với mày đây. Như đã nói trên, cơ sở của tao đang phát triển mạnh. Tao cần người tài trí như mày để chỉ huy công việc và thêm vốn để sản xuất cho kịp nhu cầu. Tuy nhiên, tao biết mày từ nhỏ đã mê nghệ thuật làm mặt giả. Vậy nếu mày muốn dành tài trí của mày cho nghệ thuật, thì cũng không sao. Bao nhiêu vốn luyến của mày cứ bỏ vào cơ sở đang phát triển mạnh của tao, thì mày không còn phải lo gì nữa. Chuyện làm ăn đã có tao, mày cứ ngồi đó nhìn thằng bạn mày tạo sự nghiệp đây.
Hồng nhìn chồng hỏi, ủa, thơ ảnh viết cái gì mà anh đọc ra chiều có vẻ thích thú quá vậy? Chàng nghệ sĩ mỉm cười.
Đây nè, em đọc thử coi.
Chàng bâng quơ tiếp.
Đúng là thằng bạn tốt em ạ.
Sau khi đọc thơ, vợ chàng băn khoăn hỏi. Ủa, vậy anh nghĩ sao? Em thấy hình như bên trong có cái gì đó hơi mơ hồ. Tại sao cơ sở đương phát triển mạnh, lợi tức cao, rồi tự dưng anh ấy nghĩ tới mình? Ủa, bộ trên đời có người thật lòng thương bạn tới vậy sao? Triều Dương nhìn vợ tủm tỉm cười.
Em yêu ơi, em nên nhớ rằng là con người đó, khi đắm mình trong cái thứ hạnh phúc nào đó, thí dụ như là đang được yêu hay là thành công trên đường đời, thì người ta chỉ biết miệt mài ngụp lặng trong cái bể hạnh phúc đó. Những gì khác là đều mờ mờ ảo ảo. Nhưng mà khi cái hạnh phúc đó mất đi, bức màn đổ xuống, người ta mới hối hả chạy tìm nơi nương tựa cho tâm hồn. Hay là nói cách khác là đi tìm sự lãng quên. Rất may là bạn của mình đi tìm sự lãng quên bằng cái con đường là phát triển sự nghiệp. Em nghĩ có phải không?
Hồng ngó chồng bằng đôi mắt thán phục. Wow, em chịu anh luôn.
And
Cơ sở của Hoang không phải là một công ty lớn, nhưng công việc rất bận rộn. Nhân viên làm việc liền tay, dụng cụ hàng hóa chất đầy kho. Lúc ngồi trên phi cơ trở về, Dương nói vào tai vợ. Em à, thằng Hoang nó có tài thật á. Vợ chàng im lặng. Hai tuần sau, Hoang đến thăm vợ chồng Dương. Tay bắt mặt mừng, hàn huyên tường đắc, Hoang vui vẻ. Nè, bây giờ chúng ta tuy hai mà một. Từ nhỏ đấy, chúng mình đã thấy rõ trái tim của nhau là nhảy điệu gì rồi. Biết nhau sắp nói gì, làm gì, kể cả những dự tính vừa nhen nhúng trong lòng hai chúng ta. Mày cứ yên chí đi. Chàng nghệ sĩ lặng lẽ nhìn vợ mỉm cười như nói thầm. Còn gì để nói? Không phải con đường sự nghiệp vừa mở ra thênh thang trước mắt ta đó hay sao? Chuyện hợp tác đã bàn xong. Dương đưa bạn chàng sang thăm phòng làm mặt giả của chàng. Vừa bước qua cửa, Hoang thấy đâu đâu cũng là mặt nạ. Trên giá, trên vách, dựng trên tường đầy cả phòng. Mỗi khuôn mặt biểu hiện một tâm trạng khác nhau. Cái thì tỏ ra thất vọng ê chề. Cái thì mím môi nhíu mày đau khổ. Cái thì đôi mắt buồn thương với hai giọt lệ nhỏ xuống lưng chừng. Cái thì miệng cười chế giễu, coi đời như không. Và cái thì tỏ ra đàn điếm, khó ưa. Hoang tỏ ra là người biết thưởng thức nghệ thuật. Chàng chậm rãi nghiêng đầu nhìn theo từng góc độ mỗi chiếc mặt nạ. Đặc biệt là chiếc mặt nạ đàn ông ở giữa phòng. Nó trông thật thanh nhã, với nụ cười thật tươi trên mắt, trên môi. Thỉnh thoảng, chàng nhẹ gật đầu tỏ ý khen tài của bạn. Dương nhìn bạn, chàng đương định nói gì, bỗng Hoang cười khẩy, rồi xoay qua nói. Đẹp lắm, sắc sảo lắm, mỗi mặt nạ đều nói lên được nét độc đáo của nó, thật đáng cho người ta ngưỡng mộ. Ngừng nói, Hoang bước tới với tay cầm chiếc mặt nạ vẻ thánh thiện nhất. Chàng che lên mặt rồi vui vẻ nói tiếp. Này, quay đây, tao trồng cái mặt nạ này lên thì vẻ thánh thiện của nó sẽ nổi bật. Lúc đó chỉ có trời mới biết là tao đang nghĩ gì. Tài thật. Cảm ơn lời khen của mày, nhưng mà chính điều đó là điều mà làm tao lo ngại đó. Mày lo ngại cái gì? À, mặt nạ tao làm ra giống y như mặt người. Điều đó đúng. Mỗi cái mặt giả biểu hiện mỗi tâm trạng của con người trong hoàn cảnh riêng của nó. Như là bộ mặt vui tươi, mắt biết cười, khiến người ta nhìn vào là thấy thoải mái vui lây, cũng như bộ mặt hiền lành, thánh thiện, nó khiến cho tâm hồn ta tràn ngập cái sự bình an. Nhưng mà thú thật với mày, những bộ mặt hiền từ thánh thiện đó làm cho tao lo sợ. Tao sợ là người ta lợi dụng những khuôn mặt đạo mạo đó đi lừa đời, thì nguy hiểm quá. Hơn nữa, Hoang cười phá lên ngắt lời bảo. Mày khờ quá. Tâm hồn nghệ sĩ của mày đơn giản quá. Tại sao là mày phải lo ngại? Chúng ta đều là biết. Cuộc đời vốn có hàng ngàn lớp lớp những cái tư tưởng, những hành động không chân thật nối tiếp nhau. Bọn gian manh đâu cần mang mặt nạ của mày làm ra mới trở thành gian manh. Ngược lại, có thêm những chiếc mặt nạ mày có khi khiến cho người ta càng dễ nhận ra đâu là giả, đâu là thật, hơn là những bộ mặt thật. Rất ư là đàn hoàng đạo mạo, nhưng vẻ đạo mạo đàn hoàng đó là thứ ngụy trang, che đậy lớp giả dối phía sau nó. Tóm lại, dù mày có làm ra muôn ngàn chiếc mặt nạ giả, cũng không tội vạ gì với dòng đời vốn không thật thà này đâu. Được bạn chí thân cho một tràng triết lý về cuộc đời, chàng nghệ sĩ trầm ngâm vài giây trôi qua. Bất giác, chàng dùng mình thăm hỏi. Mày nói rằng cuộc đời là đầy lừa đảo, đen tối đến thế sao? Tại mình không hiểu, hay là tại nhân sinh quan của bạn mình quá đen tối, quá bi quan? Chàng ngước mắt nhìn đăm đăm vào đôi mắt bạn để tìm nguồn gốc của nỗi bi quan, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy một chút u ám nào trong đôi mắt hắn. Thấy bạn hoang mang, Hoang cười khẩy nói tiếp. Chính như chúng ta đây, mặc dù chúng ta hiểu nhau từ ngõ ngách trong tim, từ góc cạnh trong óc, nhưng thí dụ như tao là một con người khác, tao không mang mặt giả, nhưng tao đang nói dối, đang lừa gạt đời, thì mày có nhận ra không? Dương bàng hoàng ngơ ngác, rõ ràng anh bạn đương nói thật, anh đương lột trần sự thật của cuộc đời một cách quá độc ác, quá trần tráo. Chàng ngơ ngác như người vừa từ bóng tối mịt mùng bước ra ánh sáng, lóa mắt không nhận ra mình đang đứng đâu. Anh đăm đăm nhìn những chiếc mặt nạ quanh phòng và nghe tim mình xè thịt.
ngày mai cuối tuần, cuộc triển lãm mặt nạ của nghệ sĩ Triều Dương bắt đầu. Chàng đặt hết tâm tư vào công việc vì đây là lần triển lãm lớn nhất với những mặt nạ đẹp nhất, đặc sắc nhất của anh. Mỗi nét vẽ đều diễn đạt được trạng thái, tâm tư sâu kín, không nói được thành lời. Thấy chồng quá bận rộn, Hồng tới bên chàng âu yếm nói, anh cứ yên trí ở nhà lo chu toàn cuộc triển lãm của anh đi, em đi lo xong việc hãng em về ngay nha. Dương nhìn vợ lo lắng nói,
tội cho em quá, nếu không vì cuộc triển lãm quan trọng này thì anh không để em cực nhọc như thế này đâu.
Hồng liếc chồng thật tình tứ, dịu dàng nói, anh, em luôn luôn bằng lòng với việc làm vì nghệ thuật của anh mà.
Nhưng mà anh thì chỉ lo và sợ cho em mệt thôi, mà sau cuộc triển lãm này thì anh sẽ đi thay cho em.
Hồng nghiêng đầu nũng nịu, môi, mắt, cười thật tươi, nói, anh đừng có lo, anh vì nghệ thuật, em lo chuyện nhà, công bình chứ. Chàng cười, bước tới, giang tay ôm vợ vào lòng, rồi âu yếm đặt lên môi nàng nụ hôn nồng nàn.
À, sáng mai anh sẽ thức sớm đưa em ra phi trường.
Hồng bá cổ chồng ghì xuống sát mặt nàng, thì thầm. Nè, em đi em sẽ nhớ anh. Lần này xong việc, em về ngay à. Buông cổ chồng, Hồng đứng lên uyển chuyển đi vào phòng ngủ. Dương ngó theo dáng dịu dàng của vợ, và chàng chợt nghe chất ngọt của nụ hôn còn ngất liệm trên môi.
Cuộc triển lãm mặt giả của Triều Dương trong hai ngày cuối tuần thành công mỹ mãn. Tuần lễ sau, Dương đang loay hoay trong phòng vẽ, bỗng điện thoại reo. Chàng vui lên vì tin rằng đó là vợ chàng gọi. Quả thực là nàng, đầu dây có tiếng trong trẻo của Hồng.
Anh đó hả?
À, anh đây em. À, hôm nay em chưa về sao? À, hồi 12 giờ trưa đó, anh ra phi trường đón em. Chuyến phi cơ có xuống phi trường nhưng mà không thấy em đâu. Anh gọi điện thoại tìm em nhưng không liên lạc được, gọi hoang cũng không trả lời em à. Hồng ngắt lời Dương.
À, em xin lỗi bận quá, cho nên hôm nay em chưa có về. Anh đừng có buồn nha, chiều chủ nhật em về, hả?
Có tiếng cười ngọt ngào trong đường dây, và Hồng nói tiếp.
Em yêu anh, chờ em về nghe.
Tiếng cười của vợ như xóa hết nỗi buồn, Dương vui vẻ nói. À, anh chờ em, anh nhớ em lắm. Anh sẽ lấy việc làm mà làm vui đó. Chiều chủ nhật, Hồng về, nét mặt thật tươi. Vừa ngồi vô xe, nàng bá cổ ghì Dương xuống và hôn môi chàng thật say đắm, nồng nàn mùi dầu thơm hảo hạng. Nàng thì thầm.
Trời ơi, em nhớ anh dễ sợ luôn á.
Vòng tay êm ái và đôi môi mềm của Hồng đánh thức cơ thể Dương, nóng rang, rạo rực. Dương chợt nhớ đã lâu rồi, anh mãi miệt mài với nghệ thuật, nên thờ ơ với tình yêu. Một chút hối hận thoáng qua, Dương nhắm mắt sung sướng, nghe chất ngọt nụ hôn chạy lùa trong cơ thể. Hai tuần sau, trên đường đưa nàng ra phi trường, Dương không nói lời nào. Chàng đăm chiêu suy nghĩ trong lúc vợ chàng vui vẻ nói cười. Gần tới phi trường, chàng mở miệng. À em à, anh mấy lúc gần đây em thường phải xa nhà, anh không muốn... Hồng liếc nhìn Dương nói mau, giọng ngọt như mật.
Anh, em lo được mà. Anh thấy không, hơn nữa, em sắp ký hai giao kèo lớn. Giao kèo thứ nhất là cho công ty. Giao kèo thứ hai, nếu ký xong trước lễ Halloween năm nay, là mình phải giao 10.000 chiếc mặt nạ ra đó.
Nàng cầm tay và ngó thẳng vào mắt chàng âu yếm tiếp.
Anh, em muốn năm nay anh cố gắng thiệt nhiều. Chúng mình làm việc thiệt nhiều, rồi chúng mình sẽ giàu, sẽ hạnh phúc bên nhau.
Nhìn Dương, Hồng nheo mắt mỉm cười nhí nhảnh nói tiếp.
Đồng ý không? Đồng ý với em nha.
Sau lời tâm tình của vợ, nét mặt Dương không còn cao có, chàng vui vẻ nói. anh thì luôn luôn nghe theo em, có bao giờ là anh nói không với em đâu. Chàng nhìn vào mắt vợ hỏi, à mà em à, lần này thì em đi mấy ngày, sao không mang theo đồ gì về hết vậy em?
Trời ơi, anh lo gì, thiếu thì mua xài, với lại xong việc là em về ngay mà.
Lúc đưa Hồng qua cổng kiểm soát, Dương đứng nhìn theo bóng dáng thước tha tràn đầy sức sống của vợ, chàng mỉm cười thầm trách mình. Mình có lỗi với Hồng, lâu rồi mình cứ mãi miết với mấy cái mặt nạ thờ ơ với nàng quá. Vừa quay gót, chàng vừa mỉm cười tự hứa. Anh xin lỗi em, anh sẽ đền đáp.
Giữa phòng là mặt nạ, Dương đương phát họa một khuôn mặt. Chàng định làm một mặt nạ trông thật sáng suốt, thông minh và rất hiền hòa. Chàng chỉ mới vẽ hai con mắt nhưng chưa có tròng, chưa có lỗ tai, cái miệng thì chỉ mới có cái vành ngoài, chưa có làn ngang phân định đôi môi. Thì anh dừng tay, vẽ mặt câu có, bực tức, anh cầm điện thoại lên gọi tìm Hồng lần nữa. Lần này không phải giọng đàn bà trả lời anh như hai ngày qua, mà tiếng của người đàn ông nhã nhặn nhưng dứt khoát.
Vâng, tôi tên là Nguyên Chư, giám đốc cơ sở này. Tôi xin trả lời cho ông là trước đây anh Lê Hoàn có làm việc cho chúng tôi, nhưng anh ấy đã nghỉ việc từ 2 tháng qua rồi. Chúng tôi không có liên lạc, không có địa chỉ mới của ông ấy. Thôi, xin chào ông nhé.
Hồng không về, Hoan cũng biến mất. Vậy là sao? Dương đi vô phòng ngủ, kéo cánh cửa tủ áo của Hồng ra, mới hay trên móc chỉ còn vài món đồ cũ. Nghi ngờ lắm, Dương thay áo, lái xe tới nhà băng. Chừng đó chàng mới hay, tiền ở trong băng đã hết, nữ trang của Hồng trong hộp an toàn cũng không còn. Dương quay gót, bình thản đi ra. Chàng lái xe tới quán cà phê quen thuộc. Như thường lệ, chàng tới ngồi ở bàn tận cùng trong góc. Thu, cô chủ quán tuổi nửa chừng xuân, đẹp, bặt thiệp, vui vẻ, mỉm cười chào Dương. Một lát, cô tự tay bưng tách cà phê đen tới, mời chàng.
Trời ơi, anh Dương, mấy bữa rày đi đâu không thấy. Nè, uống cà phê đi. Sao coi bơ phờ quá vậy? Bộ bả chưa về hả?
Dương nhếch môi cười lạc.
Có lẽ là không về nữa, nhưng không sao, tôi không có buồn đâu.
Ngừng một chút, chàng vâng quơ tiếp.
Sáng là mặt trời lên, chiều thì mặt trời xuống, ngày đến rồi ngày đi, đời mà, chuyện gì rồi cũng sẽ trôi qua cô ạ.
Thu mỉm cười ngó Dương. Chà, bữa nay giọng anh khác hẳn rồi nha. Nè, cho em chia sẻ tâm sự với anh đi. Ngập ngừng một chút, cô tiếp. Em không hiểu nổi cái tâm hồn lãng đãng của mấy anh nghệ sĩ, nhất là anh đó. Dương giữ im lặng, Thu nói nhỏ. Thôi, uống cà phê đi, chút nữa em trở lại. Dương uống hớp cà phê chất đắng trôi qua cổ, nghe thật ngọt ngào. Chàng rít một hơi thuốc, nuốt sâu đầy phổi, rồi thở qua mũi, trong làn khói tỏa. Dương mơ hồ thấy gương mặt khả ái của người bạn cũ, và gương mặt mỹ miều của vợ chàng. Chàng nói nhỏ không thành tiếng.
Bộ mặt khả ái của thằng bạn thân. Bộ mặt mỹ miều của vợ.
Chợt tiếng cô chủ quán đưa chàng ra khỏi giấc mơ trong mắt.
Trời ơi! Ngó anh mà phát sợ đó. Mắt á hả? Thì đứng trồng lên vậy nè. Môi lẩm bẩm cái gì nghe không rõ nữa. Trời ơi! Nói gì vậy? Nói gì với ai vậy?
Dương cười nhạt.
Tôi nói với khói thuốc. Tất cả là như là khói thuốc á.
Cô chủ quán cười.
Quý vị thính
trời ơi, điên thiệt rồi á. Thôi, nè, đừng có mơ mộng nữa. Bây giờ muốn ăn gì á, em làm cho.
Luôn mấy ngày không thấy bóng Dương đâu, Thu Hoài Bạn không ai rõ chàng đâu. Chiều chủ nhật, cô chủ quán cà phê tìm đến thăm Dương. Thấy cửa nhà vắng lặng, gara mở trống, xe chàng còn đó. Thu đi cửa sau vô thẳng phòng làm mặt giả của Dương. Cửa mở đèn sáng, đồ đạc ngổ ngang, Dương nằm gục bên mấy chai bia đã cạn, hộp sơn màu ngã nghiêng đổ loang trên mặt bàn. Tay chàng nắm chặt chiếc mặt nạ, chàng ngủ trong cơn say. Thu bước tới nhìn kỹ, nàng thấy chiếc mặt nạ đương được lồng vào khung. Thấy lạ, Thu chăm chăm nhìn cái mặt giả. Rõ ràng, chiếc mặt nạ chưa làm xong, nó không có lỗ tai, mắt chưa có tròng, miệng chưa có lằn môi. Thu đứng lặng, hết nhìn Dương nằm nghiêng trên mặt bàn vẽ, tóc rủ u sù. Thu lại nhìn chiếc mặt nạ không mắt, không tai, không cả miệng. Thu nói thầm.
Trời ơi, cái mặt nạ không có tròng mắt, không có lỗ tai, không có miệng. Vậy mà anh đem anh lồng vô khung hả?
Nửa tỉnh nửa mơ trong cơn say, Dương gạt tay một cái thật mạnh, cọ vẽ sơn màu ngã nghiêng tung tóe và tiếng anh ú ớ.
Tôi bất tài, tôi làm mặt giả không giả bằng cái mặt của hắn. Tôi thua rồi, dẹp, dẹp hết tôi bất tài, từ nay tôi không làm mặt giả nữa.
Đứng nhìn thân Dương đổ gục trên bàn một lát, Thu cúi xuống nói vào tai Dương.
Không, không phải là hết, đó chỉ là sự chấm dứt của một màn, một lớp trong cuộc sống để chúng ta bắt đầu lại một màn khác, một lớp khác.
Dương lè nhè. Nam, tôi bất tài rồi, tôi bất tài, tôi chịu thua.
Không, anh không có bất tài, anh không thua. Đời là như vậy đó, nơi chúng ta đang sống không phải là cõi tiên như là trong giấc mơ của con người đâu.
Dương cứ lè nhè.
Không, tôi bất tài mà, tôi bất tài mà.
Thu lắc mạnh vai nhà nghệ sĩ nói lớn.
Nè, nè, anh đừng có giả vờ, anh chỉ là một phàm nhân, anh có thể bịt tai, bịt mắt, bịt miệng, anh trốn lánh, anh không dám nghe, không dám nhìn sự thật của cuộc đời, nhưng mà anh không thể nào bắt trái tim anh, đừng quẳng thắt.
Nói xong, Thu lòn tay dìu Triều Dương trở lên phòng khách, đặt anh nằm dài trên ghế salon, Thu lặp lại.
Không, anh không có bất tài, em muốn anh tiếp tục công trình nghệ thuật của anh. Em sẽ giúp anh bắt đầu một màn mới, một lớp mới, một câu chuyện mới cho cuộc đời.
Vừa thưởng thức truyện ngắn Nhà nghệ sĩ bất tài của Phạm Phi Long. Thưa quý vị, chương trình đến đây xin được chấm dứt. Sơn Huy và Thục Quyên thân ái kính chào, hẹn gặp lại trong chương trình lần tới.